Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 5, phẩm 14, An Lạc Hạnh. Lúc bấy giờ Diệu Cát Tường Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, các vị Bồ Tát đó thật là hy hữu, bởi họ kính thuận lời dạy của Phật và phát đại thệ nguyện để hộ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa này ở đời ác về sau. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ở đời ác về sau phải thuyết giảng kinh này như thế nào? Phật bảo Ngài Diệu Cát Tường: Nếu Đại Bồ Tát ở đời ác về sau muốn thuyết giảng kinh này thì nên an trụ trong bốn pháp. Một là an trụ nơi hành đạo và nơi thân cận của Bồ Tát, thời sẽ có thể diễn giảng kinh này cho chúng sanh. Này Diệu Cát Tường, sao gọi là nơi hành đạo của Đại Bồ Tát? Nếu Đại Bồ Tát trụ ở địa nhẫn nhục thì sẽ nhu hòa, tùy thuận và sẽ không bạo ngược. Tâm các ngài cũng sẽ không kinh sợ, lại cũng không có pháp để hành mà chỉ quán tướng như thật của các pháp, cũng không hành và không phân biệt. Đây gọi là nơi hành đạo của Đại Bồ Tát. Sao gọi là nơi thân cận của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát không gần gũi quốc vương, hoàng tử, đại thần hay lân la chúng quan trường. Đại Bồ Tát không gần gũi hàng ngoại đạo Bà La Môn, chúng ngoại đạo lõa hình, cùng người viết văn chương thế tục, hoặc những ai ca tụng sách vở ngoại đạo, hay những kẻ theo chủ nghĩa duy vật và người chống đối chủ nghĩa duy vật. Cũng không gần gũi các loại tiêu khiển hung hiểm như là đánh lôi đài, đấu vật và trò diễn giải trí hay bất cứ màn ảo thuật nào. Lại cũng không gần gũi giai cấp đê tiện, kẻ nuôi heo dê gà chó hoặc kẻ săn bắn, bắt cá hay những kẻ xấu ác phạm luật. Đôi lúc các hạng người như thế đến thì Đại Bồ Tát vẫn thuyết pháp nhưng không hy vọng điều gì. Lại cũng không gần gũi hàng tỳ kheo ni, thanh tín nam hay thanh tín nữ nào cầu quả thành văn, và cũng không thăm hỏi họ. Đại Bồ Tát cũng không trú chung ở trong phòng, nơi kinh hành hay ở tại giảng đường với họ. Đôi lúc họ đến thì Đại Bồ Tát vẫn thuyết pháp nhưng không hy vọng điều gì. Này Diệu Cát Tường, lại nữa, Đại Bồ Tát không được đối với thân hình của người nữ mà khởi sanh ý tưởng sắc dục rồi thuyết pháp cho họ. Đại Bồ Tát cũng không vui thích mong thấy người nữ. Nếu vào nhà người khác thì chớ cùng nói chuyện với bé gái, tỳ nữ hay quả phụ. Lại cũng không gần gũi với năm loại người bất nam hay kết bạn với họ. Đại Bồ Tát không vào nhà người khác một mình. Nếu có Phật sự cần phải vào thì phải luôn nhất tâm niệm Phật. Nếu thuyết pháp cho người nữ thì không được cười hở răng hay để lộ ngực. Cho dù vì là pháp đi nữa thì Đại Bồ Tát cũng không giao thiệp với họ, hà huống là những việc khác. Đại Bồ Tát không thích nuôi dưỡng đệ tử trẻ tuổi, cần sách nam, cần sách nữ hay con nít, và cũng không thích có đồng sư phụ với họ. Đại Bồ Tát luôn thích ngồi thiền ở nơi yên tĩnh để tu nhiếp tâm ý. Này Diệu Cát Tường, đây gọi là nơi thân cận thứ nhất của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Đại Bồ Tát quán tất cả pháp đều là không, tướng như thật của chúng, chẳng điên đảo, chẳng động, bất thối, bất chuyển, như hư không, không có tự tánh. Hết thảy đường của ngôn ngữ đoạn diệt, không sanh, không xuất, không khởi, vô danh, vô tướng, thật vô sở hữu, vô lượng, vô biên, vô ngại, vô chướng. Các pháp hiện hữu là do nhân duyên và sanh ra từ điên đảo. Đại Bồ Tát luôn thích quán pháp tướng như vậy. Đây gọi là nơi thân cận thứ nhì của Đại Bồ Tát. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Nếu có Bồ Tát nào ở đời ác về sau với tâm không sợ hãi, muốn thuyết giảng kinh này, nên nhập nơi hành đạo và cùng nơi thân cận. Luôn xa lánh quốc vương, cùng con cháu hoàng tộc, đại thần nơi quan trường, kẻ diễn trò hung hiểm, ngoại đạo Bà La Môn và kẻ làm đồ tể. Lại cũng không gần gũi hạng người tăng thượng mạng, tham chấp nơi nhị thừa mà học tập tam tạng, hay tỳ kheo phá giới, tự xưng A-la-hán, cùng các tỳ kheo ni thích đùa giỡn vui chơi, chấp sâu nơi năm dục, cần diệt độ hiện đời, hoặc cư sĩ như thế đều trở nên thân cận. Nếu hạng người như thế với lòng tốt mà đến nơi chỗ của Bồ Tát để nghe về Phật đạo, Bồ Tát liền có thể với tâm không sợ hãi, không hy vọng điều gì mà thuyết pháp cho họ. Quả phụ người tỳ nữ cùng những kẻ bất nam đều trở nên gần gũi, chớ giao tiếp với họ, cũng trở nên thân cận. Kẻ mổ giết đồ tể, thợ săn người đánh cá, kẻ vì lợi sát hại, bán thịt để kiếm sống, hay kẻ buôn nữ sắc, những hạng người như thế đều trở nên gần gũi. Muôn thứ loại tiêu khiển, trò hung hiểm bạo lực, cùng các kẻ dâm nữ tuyệt trở nên thân cận, đừng một mình nơi vắng thuyết pháp cho người nữ, nếu đến lúc thuyết pháp không được đùa giỡn cười. Khi vào xóm khất thực, dẫn một tỳ kheo nữa, nếu không có tỳ kheo phải nhất tâm niệm Phật. Đây gọi là Bồ Tát, hành xứ và cận xứ. Với hai xứ này đây, khéo thuyết pháp an vui. Lại cũng đừng thực hành các pháp thượng trung hạ, pháp vô vi hữu vi, pháp thật pháp chẳng thật. Cũng chớ nên phân biệt, đó là nam kia nữ, các pháp đều vô đắc, không biết và không thấy. Đây mới đúng gọi là Bồ Tát hành đạo xứ. Hết thảy tất cả pháp là không chẳng hiện hữu, chúng chẳng phải thường trụ, cũng bất khởi bất diệt. Đây được gọi tên là trí giả thân cận xứ. Do điên đảo phân biệt các pháp có hoặc không, là thật hay chẳng thật, là sanh hay chẳng sanh, ở tại nơi vắng vẻ, Bồ Tát tu nhiếp tâm, an trụ bất động giao, vững như núi diệu cao. Quán sát hết thảy pháp, thảy đều không tồn tại, ví như là hư không, chúng chẳng thật kiên cố. Bất sanh cũng bất xuất, bất động cũng bất thoái, luôn thường trụ một tướng, đây là thân cận xứ. Nếu có tỳ kheo nào, sau khi ta diệt độ, nhập nơi hành đạo ấy, cùng với nơi thân cận, khi thuyết giảng kinh này thì sẽ không khiếp nhược. Khi Bồ Tát đi vào một căn phòng yên tĩnh với chánh niệm tư duy, tùy nghĩa quán các pháp, rồi từ thiền định dậy, ngài vì các quốc vương, hoàng tử với thần dân cùng với Bà La Môn. Khai thị diễn nói pháp, thuyết giảng kinh điển này, tâm các ngài an ổn, không có điều khiếp sợ. Này Diệu Cát Tường, đây gọi là Bồ Tát, an trụ ở sơ pháp, có thể vào đời sau thuyết giảng kinh Pháp Hoa. Lại nữa Diệu Cát Tường, sau khi Như Lai diệt độ, vào thời mạt pháp, nếu ai muốn thuyết giảng kinh này thì nên trụ ở An Lạc Hạnh. Nếu ai tuyên giảng hay khi đọc kinh thì chớ ưa thích việc nói lỗi lầm của người hay của kinh, cũng không được khinh mạng với các vị pháp sư khác, và chớ nói việc tốt xấu hay dở của người. Đối với những ai tu theo pháp Thanh Văn thì cũng đừng nêu tên của họ để nói việc sai ác, và cũng đừng ca tụng tên của họ về việc làm tốt. Lại cũng chớ sanh tâm oán hận, bởi khéo tu tâm an lạc như thế nên những người nghe sẽ không trái nghịch với tâm ý người ấy. Khi có câu hỏi khó, họ sẽ không dùng pháp nhị thừa để giải đáp, mà chỉ dùng pháp đại thừa thuyết giảng để khiến người nghe đắc nhất thiết chủng trí. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Bồ Tát luôn vui thích thuyết pháp nơi tĩnh mịch, ở chỗ đất thanh tịnh mà trải làm tòa ngồi, lấy dầu bôi lên thân, tẩy rửa trừ bụi dơ, mặc áo sạch tinh khiết, trong ngoài đều thanh tịnh, an trụ trên pháp tòa, tùy người hỏi thuyết giảng. Nếu có các tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni, hay các thanh tín nam cùng với thanh tín nữ, quốc vương và hoàng tử, quần thần chúng sĩ dân, dùng nghĩa thú vi diệu, mặt tươi vui thuyết giảng. Nếu có câu hỏi khó, tùy nghĩa lý giải đáp, với nhân duyên thí dụ mà diễn bày phân biệt, dùng môn phương tiện này khiến họ đều phát tâm, lần lần thêm lợi ích, dẫn họ vào Phật đạo. Dẹp trừ bỏ thói lười cùng ý tưởng lười biếng, rời xa mọi ưu não với lòng từ thuyết pháp, ngày đêm luôn thuyết giảng giáo pháp đạo vô thượng, bằng vào các nhân duyên cùng vô lượng thí dụ, khai thị dạy chúng sanh, khiến đều sanh hoan hỷ. Nào y phục giường nệm, ẩm thực và thuốc thang, đối với những thứ ấy quyết không kỳ vọng gì, chỉ nhất tâm chuyên chú thuyết các pháp nhân duyên, nguyện sẽ thành Phật đạo, khiến chúng sanh cũng vậy. Đây là lợi ích lớn, làm cúng dường an vui. Sau khi ta diệt độ, nếu có tỳ kheo nào mà có thể thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, không sân hận ganh ghét, tâm phiền não chướng ngại, cũng không có ưu sầu cùng kẻ mắng chửi rủa, lại cũng không sợ hãi, nào là gươm đao gậy, cũng không bị ruồng đuổi bởi an trụ nhẫn nhục. Bậc trí như thế ấy, khéo tu tâm của họ, có thể trụ an lạc như ta nói ở trên. Công đức của người ấy, ngàn vạn ức số kiếp, dùng toán số thí dụ, thuyết giảng không cùng tận. Lại nữa Diệu Cát Tường, vào đời vị lai khi pháp sắp diệt mất, nếu Đại Bồ Tát nào thọ trì đọc tụng kinh điển này thì không nên ôm lòng ganh ghét, nịnh hót hay dối trá. Họ cũng không nên mắng chửi khinh chê người tu học Phật đạo, hay soi mói điểm tốt điều xấu. Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh tĩnh nam, thanh tĩnh nữ, người cầu quả thanh văn, người cầu đạo độc giác, hay người cầu đạo Bồ Tát, thì cũng không được não loạn và khiến họ nghi ngờ hối tiếc mà nói với họ rằng:
Các ông cách xa đạo thâm thẳm và sẽ không bao giờ có thể đắc nhất thiết chủng trí. Vì sao thế? Bởi các ông đầy buồn lùng và lười biếng trong việc tu đạo. Lại cũng không nên hí luận các pháp để gây tranh cãi. Người ấy nên đối với hết thảy chúng sanh mà khởi tưởng lòng đại bi, đối với chư Như Lai mà khởi tưởng như từ phụ, và đối với chư Bồ Tát mà khởi tưởng như đại sư. Lòng của người ấy phải nên luôn cung kính lễ bái sâu xa đối với chư đại Bồ Tát khắp mười phương. Người ấy nên bình đẳng thuyết pháp đối với tất cả chúng sanh. Bởi tùy thuận với pháp, người ấy không nên nói quá nhiều hay quá ít. Dẫu cho có người hết mực yêu mến pháp thì cũng không nên nói nhiều. Này Diệu Cát Tường, vào đời vị lai khi pháp sắp diệt mất, nếu đại Bồ Tát nào thành tựu an lạc hạnh thứ ba này thì khi thuyết pháp sẽ không thể nào bị não loạn. Họ sẽ có các thiện hữu đồng tu học và cùng đọc tụng kinh này. Đại chúng cũng sẽ đến nghe và tín thọ. Khi đã nghe, sẽ có thể hành trì. Khi đã hành trì, sẽ có thể tụng niệm. Khi đã tụng niệm, sẽ có thể thuyết giảng. Khi đã thuyết giảng, sẽ có thể biên chép, hoặc bảo người khác biên chép để cúng dường quyển kinh cùng cung kính, tôn trọng và tán thán. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: nếu muốn giảng kinh này, nên xả ganh hận khinh, lòng nịnh hót gian xảo, hạnh làm luôn ngay thẳng. Không khinh miệt người khác, cũng không hí luận pháp, đừng khiến họ hoài nghi, sao ông thành Phật được. Phật tử này thuyết pháp, luôn nhu hòa khéo nhẫn, từ bi với tất cả, không sanh tâm biến lười. Mười phương đại Bồ Tát, hành đạo thương chúng sanh, nên sanh lòng cung kính, đây là thầy của tôi. Đối chư Phật Thế Tôn, nghĩ tưởng vô thượng phụ, phá trừ lòng kiêu mạn, thuyết pháp vô chướng ngại. Pháp thứ ba như thế, trí giả nên thủ hộ, nhất tâm an lạc hạnh, vô lượng người cung kính. Lại nữa Diệu Cát Tường, vào đời vị lai khi pháp sắp diệt mất, nếu đại Bồ Tát nào trì kinh Pháp Hoa này thì nên sanh tâm đại từ đối với hàng xuất gia và người tại gia. Đại Bồ Tát nên sanh tâm đại bi đối với người không phải là Bồ Tát mà nghĩ như vậy. Những người này đã đánh mất sự lợi ích to lớn, mặc dù Như Lai với phương tiện để tùy nghi thuyết pháp, nhưng họ chẳng nghe, chẳng hay, chẳng biết, chẳng hỏi, chẳng tin hoặc chẳng hiểu. Tuy những người ấy không hỏi, không tin hoặc không hiểu kinh này, nhưng khi tôi đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, và cho dù họ ở bất kỳ nơi đâu, tôi sẽ dùng sức thần thông cùng trí tuệ lực để tiếp dẫn và khiến họ trụ trong pháp này. Này Diệu Cát Tường, sau khi Như Lai diệt độ, nếu đại Bồ Tát nào thành tựu pháp thứ tư này, thì khi thuyết pháp sẽ không có sai lầm. Họ sẽ luôn được tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh tĩnh nam, thanh tĩnh nữ, quốc vương, hoàng tử, đại thần, nhân dân, bà la môn, cùng hàng cư sĩ cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán. Chư thiên trong hư không cũng sẽ luôn đi theo để nghe pháp. Nếu tại xóm làng, thành ấp hay trong rừng hoang vắng mà như có người đến và muốn đặt những câu hỏi khó, thì vì pháp, chư thiên ngày đêm sẽ luôn hộ vệ họ và sẽ có thể khiến người nghe đều được hoan hỷ. Vì sao thế? Bởi kinh này được hết thảy thần lực của chư Phật quá khứ, hiện tại cùng vị lai bảo hộ. Này Diệu Cát Tường, trong vô lượng quốc độ, danh tự của kinh Pháp Hoa còn không thể nghe được, huống nữa là thấy rồi thọ trì đọc tụng. Này Diệu Cát Tường, đầy ví như chuyển luân thánh vương cường lực muốn dùng uy thế để hàng phục các nước, nhưng mà các tiểu vương chẳng chịu tuân theo mệnh lệnh. Lúc ấy vua chuyển luân điều động đủ mọi binh chủng để đến thảo phạt. Khi nhà vua thấy hàng binh chủng chiến đấu có công, ngài liền vô cùng hoan hỷ và luận công thưởng thí, hoặc ban cho ruộng vườn, nhà cửa, thôn xã hay thành quách, hoặc ban cho y phục hay những vật trang sức nơi thân, hoặc ban cho muôn thứ trân bảo, nào là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, hoặc ban cho voi ngựa, xe cộ, nô tỳ hay nhân dân. Duy trừ viên minh châu trên búi tóc thì ngài sẽ không ban thí. Vì sao thế? Bởi độc nhất nhà vua mới có viên minh châu này trên đỉnh đầu. Nếu ngài cho đi thì hàng quyến thuộc của nhà vua tất sẽ hết sức kinh ngạc. Này Diệu Cát Tường, Như Lai cũng lại như vậy. Với sức thiền định và trí tuệ, Như Lai được quốc độ của Pháp và làm vua trong tam giới. Tuy nhiên, chúng ma vương vẫn không chịu quy phục. Thế nên hiền thánh của Như Lai cùng chiến đấu với chúng và những ai có công thì tâm Như Lai sẽ rất hoan hỷ. Ở trong bốn chúng đệ tử, Như Lai thuyết giảng các kinh để khiến tâm họ vui vẻ. Như Lai ban thí thiền định, giải thoát, vô lậu, ngũ căn, ngũ lực và các pháp tài, lại ban cho thành Niết Bàn và bảo họ sẽ được diệt độ. Như Lai dẫn dắt tâm họ và làm cho tất cả đều hoan hỷ, nhưng Như Lai vẫn không hề giảng kinh Pháp Hoa. Này Diệu Cát Tường, đây ví như vua chuyển luân, khi thấy trong hàng binh chúng có những vị lập đại công thì lòng ngài vui mừng khôn xiết. Cuối cùng đến lúc này, ngài mới lấy viên minh châu quý hiếm đã từ lâu gắn trên búi tóc để ban cho họ mà xưa nay chưa từng thưởng thí. Như Lai cũng lại như vậy. Ngài làm bậc đại pháp vương ở trong tam giới và dùng pháp giáo hóa tất cả chúng sanh. Như Lai thấy quân sĩ của hiền thánh chiến đấu với ma nam uẩn, ma phiền não và ma chết. Khi thấy họ diệt trừ ba độc, ra khỏi tam giới, phá vòng lưới ma và lập đại công, lúc bấy giờ Như Lai sẽ vô cùng hoan hỷ. Khi ấy ngài liền giảng kinh Pháp Hoa này để có thể khiến chúng sanh đạt đến nhất thiết trí. Đây là pháp mà hết thảy thế gian đều khó tin và nhiều oán ghét, thế nên từ trước đến nay Như Lai chưa từng thuyết giảng qua. Này Diệu Cát Tường, kinh Pháp Hoa này là giáo pháp đệ nhất của chư Như Lai. Ở trong tất cả giáo pháp, pháp này là thâm sâu nhất và chỉ phó chúc ở thời điểm cuối cùng. Đây ví như vị vua chuyển luân cường lực kia, ngài từ lâu bảo hộ viên Minh Châu và giờ mới đem ban thí. Này Diệu Cát Tường, kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của chư Phật Như Lai. Ở trong tất cả kinh, kinh này là tối thượng. Như Lai ngày đêm thủ hộ và tuyệt đối không tùy tiện tuyên nói. Chỉ đến hôm nay, Như Lai mới diễn giải cho các ông. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: ai luôn hành nhẫn nhục, thương xót với tất cả, sẽ có thể diễn nói kinh chư Phật tán dương. Đời mạt pháp về sau, hành giả trì kinh này, đối xuất gia tại gia, người chẳng phải Bồ Tát. Nên sinh lòng từ bi, những người đó chẳng nghe, cùng chẳng tin kinh này, mất đi lợi ích lớn. Khi tôi thành Phật đạo, sẽ dùng mọi phương tiện để thuyết giảng pháp này, khiến họ trụ trong ấy. Đây ví như cường lực, vị chuyển luân thánh vương, binh chiến đấu có công, ngài ban thưởng các vật. Nào voi ngựa xe cộ, đồ vật trang nghiêm thân, cung ruộng vườn nhà cửa, thôn làng và thành ấp, hoặc thưởng thí y phục, muôn bảo vật trân quý, nô tỳ và tài vật vui vẻ ban cho họ. Ví như người khỏe mạnh, có thể làm việc khó, vua lấy viên minh châu trên búi tóc cho họ. Như Lai cũng như vậy, là vua của các pháp, với nhẫn nhục đại lực và trí tuệ bảo tạng, với lòng đại từ bi như pháp độ thế gian. Khi ngài thấy mọi người thọ lấy các khổ não, muốn cầu giải thoát ra cùng chúng ma chiến đấu, vì những chúng sanh này thuyết giảng đủ mọi pháp, dùng môn đại phương tiện thuyết các kinh như thế. Một khi biết chúng sanh đã có sức mạnh rồi, đợi đến lúc sau cùng ngài giảng kinh Pháp Hoa, như vua lấy minh châu trên búi tóc cho họ. Trong tất cả các kinh, kinh này là tối thượng, Như Lai luôn thủ hộ, chẳng tùy tiện khai thị, nhưng này chính là lúc để nói cho các ông. Sau khi ta diệt độ, những ai cầu Phật đạo, muốn có được an ổn và muốn giảng kinh này thì phải nên thân cận bốn pháp như thế ấy. Những ai đọc kinh này sẽ thường vô ưu não, lại chẳng có bệnh khổ, nhan sắc tươi hồng hào, không sanh chốn bần cùng, thấp kém hay xấu xí. Chúng sanh nhìn yêu mến, ái mộ như thánh hiền, các đồng tử cõi trời làm sứ giả của họ. Dao gậy chẳng thể tổn, thuốc độc chẳng thể hại, nếu ai ác mắng chửi, miệng sẽ liền câm nín. Du hành chẳng kinh sợ, ví như sư tử chúa, ánh sáng của trí tuệ chiếu soi như mặt trời. Nếu ở trong giấc mộng chỉ thấy điều vi diệu, họ thấy chư Như Lai ngồi trên tòa sư tử, chư tỳ kheo vây quanh và thuyết giảng kinh pháp. Họ lại thấy long thần, các loài phi thiên chúng, số như các sông Hằng đều cung kính chắp tay. Tự thấy chính thân mình thuyết giảng pháp cho họ, lại thấy các đức Phật, thần tướng với sắc vàng, phóng vô lượng quang minh, biến chiếu đến tất cả, và với tiếng phạm âm, diễn nói hết thảy pháp. Vì bốn chúng đệ tử, Phật thuyết pháp vô thượng, tự thấy họ trong ấy, chắp tay tán thán Phật. Nghe pháp tâm hoan hỷ, liền làm sự cúng dường, sẽ đắc các tổng trì và chứng bất thối trí. Phật biết tâm của họ đã nhập sâu Phật đạo, thế nên liền thọ ký, sẽ thành tối chánh giác. Này các thiện nam tử, ông vào đời vị lai sẽ được vô lượng trí và đại đạo của Phật. Cõi nước tịnh trang nghiêm, rộng lớn không gì sánh, có bốn chúng đệ tử chắp tay lắng nghe pháp. Lại thấy thân chính họ sống ở trong núi rừng, tu tập mọi pháp lành, chứng thật tướng các pháp, nhập sâu trong thiền định, thấy mười phương chư Phật. Chư Phật thân sắc vàng, trầm phước tướng trang nghiêm, Nghe pháp giảng cho người thường có mộng tốt này. Lại mơ làm quốc vương, rời cung điện quyến thuộc, cùng thượng diệu năm dục mà đi tới đạo tràng. Ở dưới cội bồ đề, ngồi trên tòa sư tử, sau 7 ngày cầu đạo, đắc trí của chư Phật. Khi thành đạo vô thượng, châu du chuyển pháp luân, thuyết pháp cho tứ chúng, suốt ngàn vạn ức kiếp, thuyết vô lậu diệu pháp, độ vô lượng chúng sanh, sau sẽ nhập niết bàn, như đèn đã cạn dầu. Nếu đời ác về sau, thuyết pháp đệ nhất này, người ấy được lợi lớn, các công đức như trên.
Phẩm 15. Từ dưới đất vọt ra.
Lúc bấy giờ chư Đại Bồ Tát đã đến từ cõi nước phương khác, số lượng ấy vượt hơn số cát của 8 sông Hằng. Họ từ trong đại chúng đứng dậy, chắp tay đảnh lễ và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu Như Lai cho phép thì sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ ở tại thế giới Kham Nhẫn, chuyên cần tinh tấn, hộ trì đọc tụng, biên chép cúng dường kinh điển này, và sẽ ở cõi nước đây mà rộng thuyết giảng. Khi ấy Phật bảo chư Đại Bồ Tát: Thôi đừng thị nam tử, ta không cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao thế? Bởi thế giới Kham Nhẫn của ta đã có 60.000 hằng hà sa chư Đại Bồ Tát, mỗi vị Bồ Tát có 60.000 hằng hà sa quyến thuộc. Sau khi ta diệt độ, những vị như thế sẽ hộ trì độc tụng và rộng thuyết giảng kinh này. Khi Phật vừa dứt lời, tam thiên đại thiên quốc độ của thế giới Kham Nhẫn đều chấn động và mặt đất nứt ra. Ở trong đó có vô lượng ngàn vạn ức chư Đại Bồ Tát đồng một lúc vọt ra. Thân của chư Bồ Tát này đều có màu vàng với 32 tướng và vô lượng quang minh. Các ngài đã trú trong hư không ở phía dưới của thế giới Kham Nhẫn. Khi nghe âm thanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư Bồ Tát này từ dưới đó vọt lên. Mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo sư thượng thủ của đại chúng. Có vị dẫn theo 60.000 hằng hà sa quyến thuộc, có vị dẫn theo 50.000, 40.000, 30.000, 20.000 hay 10.000 hằng hà sa quyến thuộc. Lại có vị dẫn theo một hằng hà sa, nửa hằng hà sa, một phần tư, cho đến chỉ một phần của ngàn vạn ức na do tha của một hằng hà sa. Lại có vị dẫn theo ngàn vạn ức na do tha quyến thuộc, lại có vị dẫn theo 100 triệu quyến thuộc, lại có vị dẫn theo 10 triệu, 1 triệu, cho đến chỉ 10.000 quyến thuộc, lại có vị dẫn theo 1.000, 100, cho đến chỉ 10 quyến thuộc, lại có vị dẫn theo 5, 4, 3, 2 hay chỉ 1 đệ tử, có vị chỉ đến một mình và thích sống hạnh viễn ly. Số lượng như thế nhiều vô lượng vô biên, cho dù dùng toán số thí dụ thì cũng chẳng thể biết. Khi chư Bồ Tát này đã từ dưới đất vọt ra, tất cả đều thăng lên hư không để đến chỗ của Đa Bảo Như Lai và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi tại tháp Bảy Báu Vi Diệu. Lúc đến nơi, họ hướng về nhị vị Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật. Họ cũng đều đến chỗ của chư Phật đang ngồi trên tòa sư tử ở dưới các cây báu, rồi đảnh lễ, nhiễu ba vòng bên phải, chắp tay cung kính và tán thán chư Phật với muôn pháp ngợi khen của chư Bồ Tát. Sau đó, họ đứng qua một bên và hân hoan chiêm ngưỡng hai Đức Thế Tôn. Từ lúc chư Đại Bồ Tát này mới từ dưới đất vọt ra và cho đến khi họ tán thán chư Phật với muôn pháp ngợi khen của chư Bồ Tát xong, thời gian trải qua như thế là 50 tiểu kiếp. Đương lúc ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi lặng yên và bốn chúng đệ tử cũng đều lặng yên suốt 50 tiểu kiếp. Do thần lực của Phật nên khiến các đại chúng tưởng chừng như nửa ngày. Lúc bấy giờ, cũng do thần lực của Phật, bốn chúng đệ tử thấy chư Bồ Tát biến khắp hư không của vô lượng trăm ngàn vạn ức quốc độ. Trong số chư Bồ Tát này có bốn vị đạo sư. Vị thứ nhất tên là Thượng Hạnh, vị thứ nhì tên là Vô Biên Hạnh, vị thứ ba tên là Tịnh Hạnh, vị thứ tư tên là An Lập Hạnh. Bốn vị Bồ Tát này là những bậc tối thượng thủ và là bậc xướng đạo sư ở giữa đại chúng đó. Các ngài ở trước đại chúng, mỗi vị đồng chắp tay rồi quán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thăm hỏi rằng: Thế Tôn không có bệnh và không có phiền não chứ? Hạnh làm có an lạc chăng? Những ai nên độ có giáo hóa dễ dàng chăng? Họ không làm Thế Tôn mệt mỏi chứ? Lúc bấy giờ bốn vị Đại Bồ Tát nói kệ rằng: Thế Tôn có an lạc, không bệnh không phiền não, việc giáo hóa chúng sanh không có mệt mỏi chứ? Lại các chúng sanh ấy dạy bảo dễ dàng chăng? Họ không làm Thế Tôn sanh tâm mệt mỏi chứ? Lúc bấy giờ Thế Tôn ở giữa chư Bồ Tát đại chúng, ngài nói lời như vậy: như thị chư thiện nam tử, Như Lai rất an lạc, không bệnh và không có phiền não, các chúng sanh cũng hóa độ dễ dàng và không làm ta mệt mỏi. Vì sao thế? Bởi những chúng sanh này, từ đời này sang đời khác, họ luôn được ta giáo hóa. Ở nơi chư Phật quá khứ, họ cũng tôn kính cúng dường và gieo trồng mọi căn lành. Các chúng sanh đó, ngay từ lúc đầu tiên thấy và nghe pháp của ta, họ đều liền tín thọ và vào trí tuệ của Như Lai, ngoại trừ những ai đã tu tập và học pháp nhị thừa trước. Những người như thế, ta này cũng khiến họ nghe được kinh này và vào trí tuệ của Phật. Lúc bấy giờ chư Đại Bồ Tát nói kệ rằng: Thật lành thay, bậc Đại Hùng Thế Tôn, các chúng sanh như thế cũng hóa độ dễ dàng. Họ khéo hỏi chư Phật về trí tuệ thâm sâu, nghe tin rồi hành trì, chúng con thảy tùy hỷ. Khi ấy Thế Tôn ngợi khen các thượng thủ của chư Đại Bồ Tát rằng: lành thay thiện nam tử, các ông ở trước Như Lai mà có thể phát tâm tùy hỷ như thế. Lúc bấy giờ Từ Thị Bồ Tát cùng với 8.000 hằng hà sa chư Bồ Tát đều nghĩ như vậy. Từ xưa đến nay, chúng ta chưa từng bao giờ thấy hoặc nghe về chư Đại Bồ Tát như thế. Họ từ dưới đất vọt ra, đứng ở trước Thế Tôn, chắp tay cúng dường và vấn an Như Lai. Lúc bấy giờ Từ Thị Đại Bồ Tát biết tâm niệm của 8.000 hằng hà sa chư Bồ Tát và cũng muốn giải đáp điều hoài nghi của chính mình. Ngài chắp tay, rồi hướng về Đức Phật và dùng kệ hỏi rằng: Vô lượng ngàn vạn ức, đại chúng chư Bồ Tát, xưa nay chưa hề thấy, mong Phật hãy tuyên nói. Họ từ nơi nào đến, nhân duyên gì tụ hội? Thần lớn đại thần thông, trí tuệ chẳng nghĩ bàn, chí niệm họ kiên cố, có sức đại nhẫn nhục. Chúng sanh vui mừng thấy, họ từ đâu đến đây? Mỗi vị Bồ Tát đó dẫn theo hàng quyến thuộc, số ấy vô hạn lượng, nhiều như các sông Hằng. Hoặc có Đại Bồ Tát dẫn 60.000 hằng sa, các đại chúng như thế nhất tâm cầu Phật đạo. Chư vị đại sư đó, 60.000 hằng hà sa, đồng đến cúng dường Phật, cùng hộ trì kinh này. Dẫn 50.000 hằng sa, số ấy còn hơn đây, 40.000 hay 30.000, 20.000 đến 10.000, 1.000 đến 100, thậm chí 1 hằng sa, 1 nửa 3-4 phần, 1 phần của ức vạn. Ngàn vạn na do tha, vạn ức các đệ tử, cho đến chỉ nửa ức, số ấy còn hơn trên. 100.000 đến 10.000, 1.000 hoặc 100, 50 hay chỉ 10, cho đến 321. Đơn độc không quyến thuộc, ưa thích ở một mình, họ đồng đến chỗ Phật, số ấy còn hơn trên. Các đại chúng như thế, nếu có người tính đếm, trọn cả hằng sa kiếp, cũng chẳng thể biết hết. Chư Bồ Tát này đây, tinh tấn đại uy đức, ai đã thuyết pháp cho, giáo hóa họ thành tựu? Sơ phát tâm từ ai, xưng dương Phật pháp ai, thọ trì kinh pháp gì, tu tập Phật đạo gì? Chư Bồ Tát như thế, thần thông đại trí lực, bốn phương đất động nứt đều từ trong vọt ra. Thế Tôn con xưa nay chưa từng thấy việc này, xin nói họ từ đâu, quốc độ tên là gì? Con thường đi các nước, nhưng chưa từng thấy qua, còn ở trong số họ, một vị cũng chẳng biết. Bỗng từ đất vọt ra, xin nói nhân duyên này, nay ở đại hội đây, vô lượng 100.000 ức. Tất cả chư Bồ Tát đều muốn biết việc này, chư Đại Bồ Tát đó, nhân duyên mỗi từng vị, Thế Tôn vô lượng đức, kính mong trừ chủng nghi. Lúc bấy giờ phân thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đến từ vô lượng ngàn vạn ức cõi nước phương khác. Chư Phật đó ngồi kiết già trên tòa sư tử ở dưới các cây báu khắp tám phương. Khi thị giả của mỗi chư Phật đó thấy chư Bồ Tát này ở trong tam thiên đại thiên thế giới của bốn phương từ dưới đất vọt ra và trụ ở hư không, họ đều thưa với Đức Phật ấy rằng: Bạch Thế Tôn, vô lượng vô biên vô số chư Bồ Tát đại chúng này là từ đâu đến? Khi ấy mỗi chư Phật đều bảo thị giả rằng: Này các thị nam tử, hãy đợi một lát thì sẽ có một vị Đại Bồ Tát tên là Từ Thị. Ngài đã được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký kế đến sẽ làm Phật. Khi Ngài đã hỏi về việc ấy, thời Đức Phật đó sẽ đáp, do nhân này mà các ông cũng sẽ được nghe. Khi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Từ Thị Đại Bồ Tát: lành thay vô năng thắng, ông khéo có thể hỏi Phật về một việc lớn như thế. Các ông phải đồng nhất tâm, mặc áo giáp tinh tấn và phát tâm kiên cố. Nay Như Lai muốn hiển bày và tuyên dương trí tuệ của chư Phật, sức tự tại thần thông của chư Phật, sức sư tử phấn tấn của chư Phật và sức uy mãnh đại thế của chư Phật. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Phải tinh tấn nhất tâm, ta muốn nói việc này, chớ nghi ngờ hối tiếc, Phật trí chẳng nghĩ bàn. Giờ ông khởi tính lực, trụ trong nhẫn nhục lành, pháp này chưa hề nghe, nay đều sẽ được nghe. Ta nay an ủi ông, chớ hoài nghi sợ hãi, lời Phật chẳng hư vọng, trí tuệ chẳng thể lường. Sở đắc pháp đệ nhất, Thẩm Thâm chẳng nghĩ bàn, thế nên giờ sẽ nói, các ông chú tâm nghe. Khi Thế Tôn nói kệ này xong, nghe bảo Từ Thị Bồ Tát rằng, ta này ở giữa đại chúng tuyên cáo việc này đến các ông. Này vô năng thắng, vô lượng vô biên vô số chư đại Bồ Tát từ dưới đất vọt ra mà xưa nay các ông chưa từng thấy qua đó. Sau khi ta đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác ở thế giới kham nhẫn này đây, chư Bồ Tát ấy đều do ta giáo hóa khai đạo. Như Lai điều phục tâm họ và khiến họ phát khởi Phật đạo. Chư Bồ Tát này đều trú trong hư không ở bên dưới của thế giới kham nhẫn. Đối với các kinh điển, họ đọc tụng rành rẽ, phân biệt nghĩa lý và chánh niệm tư duy. Này vô năng thắng, hết thảy các thiện nam tử đó, họ đều không thích ở nơi náo nhiệt hay đàm luận nói nhiều. Họ luôn thích nơi yên tĩnh, tinh tấn tu hành mà chưa hề thôi nghĩ. Họ cũng không cư trú chung với trời hay người. Họ luôn yêu mến trí tuệ thâm sâu và không có sự chướng ngại. Họ cũng luôn yêu mến pháp của chư Phật. Với nhất tâm tinh tấn, họ cầu trí tuệ vô thượng. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng, Từ Thị ông nên biết, chư đại Bồ Tát này, vô số kiếp đến nay, tu hành Phật trí tuệ. Thảy do ta hóa độ, khiến phát đại đạo tâm, họ là đệ tử ta, trú ở thế giới này. Thường luôn tu khổ hạnh, chỉ thích nơi yên tĩnh, xa đám đông huyền náo, không thích nói chuyện nhiều. Các đệ tử như thế, học tập đạo pháp ta, ngày đêm luôn tinh tấn là vì cầu Phật đạo. Trú hư không bên dưới của thế giới kham nhẫn, chí niệm lực kiên cố, luôn siêng cầu trí tuệ, thuyết giảng muôn diệu pháp, tâm họ vô sở úy. Ta ở thành tượng đầu, ngồi dưới cây bồ đề, được thành tổ chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, rồi mới giáo hóa họ, khiến sơ phát đạo tâm. Nay đều trụ bất thối, vị lai sẽ thành Phật. Ta nay nói lời thật, các ông hết lòng tin, ta từ thuở xa xưa đã giáo hóa họ rồi. Lúc bấy giờ trong lòng của Từ Thị Đại Bồ Tát cùng vô số chư Bồ Tát khởi lên sự nghi hoặc quái lạ chưa từng có. Họ suy nghĩ rằng, làm sao Thế Tôn chỉ ở trong một thời gian ngắn mà đã giáo hóa vô lượng vô biên vô số chư Đại Bồ Tát và khiến họ trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế? Liền bạch với Đức Phật rằng, bạch Thế Tôn, lúc Như Lai làm Thái tử, Ngài rời hoàng cung của dòng họ Thích, rồi đi đến một nơi cách thành tượng đầu không xa, ngồi ở đạo tràng và đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời gian đó đến nay chỉ mới hơn 40 năm. Bạch Thế Tôn, làm sao chỉ ở trong một thời gian ngắn mà có thể làm Phật sự lớn như thế? Ngài đã dùng uy lực cùng công đức gì của Phật để giáo hóa vô lượng chư đại Bồ Tát và khiến họ sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bạch Thế Tôn, giả sử có người tính đếm số lượng của chư đại Bồ Tát này trong ngàn vạn ức kiếp thì cũng chẳng thể cùng tận hay biết được giới hạn. Từ lâu xa đến nay, họ đã ở nơi của vô lượng vô biên chư Phật gieo trồng mọi căn lành, thành tuệ Bồ Tát đạo và luôn tu tịnh hạnh. Bạch Thế Tôn, việc như thế này, người thế gian thật khó mà tin được. Đây ví như có một người 25 tuổi với mái tóc đen và nét mặt thanh tú. Người ấy chỉ vào một người 100 tuổi và bảo rằng, đây là con tôi. Người 100 tuổi kia cũng chỉ vào người trẻ tuổi đó và bảo rằng, đây là cha tôi, người đã có ơn sinh thành dưỡng dục chúng tôi. Việc như thế rất khó tin, Phật cũng như vậy. Từ khi Như Lai đắc đạo đến nay, thời gian đó thật chẳng bao lâu. Còn chư đại Bồ Tát này vì cầu Phật đạo, họ đã tinh tấn tu hành trong vô lượng ngàn vạn ức kiếp, khéo nhập, xuất và trụ vô lượng trăm ngàn vạn ức chánh định. Họ đắc đại thần thông, từ lâu đã tu tịnh hạnh, khéo có thể tu tập tuần tự các pháp lành và thiện xảo trong việc hỏi đáp. Họ là những viên bảo châu giữa hàng người và rất quý hiếm trong tất cả thế gian. Nhưng hôm nay, Thế Tôn bảo là chỉ khi nào Phật đắc đạo, thời mới có thể khiến họ sơ phát tâm, giáo hóa thị đạo và dẫn họ đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thời gian Thế Tôn thành Phật chưa lâu lắm, sao Ngài lại có thể làm việc công đức to lớn như thế? Chúng con hết mực thâm tín vào sự tùy nghi thuyết pháp của Phật. Lời của Phật nói ra chưa bao giờ hư dối, sự hiểu biết của Phật thảy đều thông đạt. Tuy nhiên, sau khi Phật diệt độ, nếu các vị sơ phát tâm Bồ Tát nghe lời nói đây, họ có thể không tín thọ và sẽ nảy sanh nhân duyên về nghiệp tội phá hoại đạo pháp. Kính mong Thế Tôn hãy thuyết giảng để đoạn trừ hoài nghi của chúng con và các thiện nam tử đời vị lai. Khi đã nghe việc này, họ cũng sẽ không sanh lòng nghi hoặc. Lúc bấy giờ Từ Thị Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng, xưa Phật từ dòng Thích xuất gia gần tượng đầu, ngồi dưới cây bồ đề, đến nay chưa lâu lắm. Hết thảy Phật tử đó, số ấy bất khả lượng, đã lâu hành Phật đạo, trụ nơi sức thần thông. Khéo học Bồ Tát đạo, chẳng nhiễm pháp thế gian, như hoa sen trên nước, từ dưới đất vọt ra, đều khởi lòng cung kính, đứng ở trước Thế Tôn. Việc này chẳng nghĩ bàn, làm sao mà tin được. Phật đắc đạo gần đây, nhưng thành tựu rất nhiều, xin nguyện trừ chúng nghi, phân biệt nói sự thật. Ví như có người trẻ, tuổi mới 25, chỉ vào người trăm tuổi, tóc bạc mặt nhăn nheo, bảo đây là con tôi, con cũng bảo là cha, cha trẻ nhưng con già, thế gian khó mà tin. Thế Tôn cũng như vậy, đắc đạo mới gần đây, còn chư Bồ Tát đó, tâm kiên chẳng khiếp nhược. Vô lượng kiếp đến nay, tu hành Bồ Tát đạo, thiện xảo việc hỏi đáp, tâm họ vô sở ý. Nhẫn nhục lòng kiên định, đoan chánh có uy đức, mười phương Phật đều khen, khéo phân biệt giảng giải. Chẳng ưa nơi đông người, luôn thích trong thiền định, vị trí cầu Phật đạo, ở hư không phía dưới. Chúng con nghe từ Phật, việc này chẳng hoài nghi, nguyện Phật vì vị lai, diễn nói khiến họ hiểu. Nếu ai với kinh này, sanh lòng nghi chẳng tin, tức sẽ đọa đường ác. Nay mong Phật hãy nói, vô lượng Bồ Tát đó, làm sao thời gian ngắn, giáo hóa khiến phát tâm, trụ nơi địa bất thối. Phẩm 16. Như Lai Thọ Lượng. Lúc bấy giờ Phật bảo chư Bồ Tát cùng tất cả đại chúng: Này các thiện nam tử, các ông nên tín thọ và liễu giải lời thành thật của Như Lai. Lại bảo đại chúng rằng: Các ông nên tín thọ và liễu giải lời thành thật của Như Lai. Lại bảo các đại chúng thêm một lần nữa: Các ông nên tín thọ và liễu giải lời thành thật của Như Lai. Ngay lúc ấy, chư Bồ Tát trong pháp hội với ngài Từ Thị làm thượng thủ, chắp tay và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, kính mong hãy nói, chúng con sẽ tín thọ lời Phật dạy. Họ thưa như vậy 3 lần, rồi lại bạch rằng: Kính mong hãy nói, chúng con sẽ tín thọ lời Phật dạy. Lúc bấy giờ Thế Tôn biết chư Bồ Tát sẽ không ngừng lại với 3 lần thỉnh cầu thôi, nên ngài bảo rằng: Các ông hãy lắng nghe về sức thần thông bí mật của Như Lai. Tất cả trời người cùng phi thiên trong thế gian đều cho là ngày nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới rời hoàng cung của dòng họ Thích, rồi đi đến một nơi cách thành tượng đầu không xa, ngồi ở đạo tràng và đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tuy nhiên thiện nam tử, thật ra ta đã thành Phật từ vô lượng vô biên 100.000 vạn ức Na Do Tha kiếp về trước. Giả sử có một người nghiền nát 500.000 vạn ức Na Do Tha vô số tam thiên đại thiên thế giới thành những hạt vi trần, rồi giả như người ấy đi qua 500.000 vạn ức Na Do Tha vô số quốc độ ở phương Đông và bỏ xuống một hạt vi trần, người đó cứ tiếp tục đi về hướng đông như thế cho đến khi đã bỏ xuống hết những vi trần ấy. Này các thiện nam tử, ý các ông nghĩ sao? Có thể nào tính đếm và biết được số lượng của các thế giới đó không? Từ Thị Bồ Tát và các vị khác đồng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, các thế giới đó là vô lượng vô biên, không thể dùng toán số hay tâm lực mà biết được. Dẫu cho hết thảy thanh văn cùng độc giác dùng trí vô lậu để tư duy thì cũng chẳng thể nào biết hạn lượng của số đó. Chúng còn trụ ở địa bất thối chuyển, nhưng cũng chẳng thể thông đạt việc này. Bạch Thế Tôn, các thế giới như thế là vô lượng vô biên. Lúc bấy giờ Phật bảo chư Đại Bồ Tát: Này các thiện nam tử, ta bây giờ sẽ giải thích tường tận cho các ông. Các thế giới đó, dù có một hạt vi trần bỏ xuống hay không, thì cũng đem nghiền nát hết ra thành những hạt vi trần, rồi cứ tính mỗi vi trần làm thành một kiếp. Thời gian ta đã thành Phật đến nay còn vượt hơn số đó đến cả 100.000 vạn ức Na Do Tha vô số kiếp. Kể từ đó đến nay, ta luôn ở tại thế giới kham nhẫn thuyết pháp và giáo hóa chúng sanh, cũng như khai đạo và làm lợi ích cho chúng sanh ở 100.000 vạn ức Na Do Tha vô số cõi nước phương khác. Này các thiện nam tử, ở trong thời gian đó, ta nói về Đức Phật Nhiên Đăng và chư Phật khác, ta lại nói rằng chư Phật đó nhập Niết Bàn. Nhưng các việc như thế đều là dùng phương tiện để phân biệt. Này các thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào đến chỗ của ta, ta sẽ dùng Phật nhãn quan sát tính tâm của họ, các căn tánh lợi độn và những phẩm tính khác, rồi ta mới tùy cơ hóa độ. Ở tùy theo mỗi nơi mà ta thuyết pháp, danh xưng của ta không giống nhau, tuổi tác của ta hoặc lớn hay nhỏ, ta cũng lại thị hiện nói là sẽ nhập Niết Bàn, lại cũng dùng đủ mọi phương tiện để thuyết diệu pháp và khiến chúng sanh khởi lòng hoan hỷ. Này các thiện nam tử, Như Lai thấy các chúng sanh thích nơi pháp nhỏ, nên ta vì những kẻ đức mỏng nghiệp nặng mà nói với họ rằng: Lúc trẻ, ta đã xuất gia và đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kỳ thật thì từ xa xưa ta đã thành Phật rồi, ta chỉ vì giáo hóa chúng sanh mà dùng phương tiện và khiến họ nhập Phật đạo nên mới nói như thế. Này các thiện nam tử, kinh điển do Như Lai diễn nói đều là để độ thoát chúng sanh, hoặc Như Lai dùng chính thân mình để thuyết giảng, hay dùng thân người khác để thuyết giảng, hoặc Như Lai dùng chính thân mình để thị hiện, hay dùng thân người khác để thị hiện, hoặc Như Lai dùng việc của chính mình để hiển bày, hay dùng việc của người khác để hiển bày. Tất cả lời nói đều là chân thật bất hư. Vì sao thế? Bởi Như Lai biết và thấy tướng như thật của tam giới, không sanh không tử, không thoái không tiến, cũng không tại thế hay diệt độ, không thật cũng không hư, không như như cũng không sai khác. Như Lai thấy tam giới như chẳng phải tam giới, các việc như thế, Như Lai thấy rõ ràng và chẳng có sai lầm. Do các chúng sanh có muôn loại chủng tánh, muôn điều mong muốn, muôn thứ hành nghiệp, cùng muôn sự tưởng nhớ và phân biệt, vì muốn khiến họ sanh các thiện căn nên Như Lai dùng mọi nhân duyên và thí dụ ngôn từ cùng đủ mọi cách thuyết pháp để làm Phật sự mà chưa hề tạm lãng quên. Vì thế, tính từ lúc ta thành Phật ở thuở rất xa xưa về trước, thọ mạng của ta là vô lượng vô số kiếp và thường trụ bất diệt. Này các thiện nam tử, khi ta tu hành Bồ Tát Đạo thuở trước, thọ mạng đó đến nay vẫn chưa chấm dứt và còn gấp bội hơn số trên. Tuy nhiên ta nay chẳng phải thật diệt độ nhưng lại nói rằng ta sẽ diệt độ. Như Lai dùng phương tiện ấy là để giáo hóa chúng sanh. Vì sao thế? Bởi nếu Phật trụ lâu ở thế gian thì những người đức mỏng sẽ không gieo trồng thiện căn, những kẻ bần cùng hạ tiện, những kẻ tham trước năm dục và những kẻ đã rơi vào lưới tà kiến. Nếu thấy Như Lai thường trụ bất diệt thì họ sẽ kiêu mạn, phóng túng, nhàm chán và lười biếng. Họ sẽ chẳng thể sanh lòng cung kính và nghĩ tưởng là rất khó mà gặp được Phật. Thế nên Như Lai dùng phương tiện mà nói rằng, này các tỳ kheo, nên biết rằng chư Phật xuất hiện ở thế gian rất khó gặp được. Vì sao thế? Bởi những người đức mỏng trải qua vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp. Trong thời gian đó họ có thể gặp hay chẳng thể gặp Phật. Vì lẽ đó cho nên ta nói lời như vậy. Này các tỳ kheo, Như Lai rất khó gặp được. Khi các chúng sanh ấy nghe lời nói như thế, họ tất sẽ nghĩ tưởng là rất khó mà gặp được Phật nên lòng sanh quyến luyến, khát ngưỡng quý mến và sẽ gieo trồng căn lành. Vì thế, tuy Như Lai thật chẳng diệt độ mà nói là diệt độ. Lại nữa, các thiện nam tử, pháp của chư Phật Như Lai đều như thế là vì để cứu độ chúng sanh và đều chân thật bất hư. Đây ví như có một vị lương y với trí tuệ thông đạt, chế thuốc tinh luyện và khéo chữa trị mọi bệnh hoạn. Người này có rất nhiều con cái, hoặc là 10, 20 hay cho đến 100 đứa. Do có công việc nên người cha phải đi xa đến nước khác. Sau đó, các con ở nhà đã uống phải thuốc độc, khiến họ điên loạn và lăn lộn trên đất. Đúng lúc ấy thì người cha trở về nhà. Do các con đã uống thuốc độc nên có đứa đã mất đi bổn tâm, có đứa thì vẫn chưa. Khi trông thấy người cha từ xa, họ đều vui mừng khôn xiết. Họ quỳ xuống và thưa với cha rằng, cha đã trở về bình an, thiệt là tốt quá. Chúng con do bởi ngu si nên đã uống nhầm thuốc độc. Xin cha hãy chữa trị và cứu vớt tánh mạng của chúng con. Thấy các con mình bị khổ não như thế, người cha căn cứ theo sách y dược mà đi tìm các dược thảo tốt với sắc hương mỹ vị đều có đầy đủ. Sau đó người cha giả, sàng và trộn các phương thuốc rồi đưa cho các con. Ngài nói lời như vậy, lương dược này rất tốt, sắc hương mỹ vị đều có đầy đủ. Nếu các con lấy uống thì khổ não sẽ mau tiêu trừ và chẳng còn hoạn nạn. Trong số các con của ông, có đứa vẫn chưa mất đi tâm tánh nên khi thấy lương dược với màu đẹp hương thơm, chúng liền lấy uống nên hoàn toàn bình phục. Có đứa đã mất đi bổn tâm, tuy cũng mừng rỡ khi thấy cha về và xin cha trị bệnh cho, nhưng chúng lại không chịu dùng thuốc này. Vì sao thế? Bởi do độc khí thâm nhập nên chúng đã mất đi bổn tâm. Đối với thuốc có màu đẹp với hương thơm thì chúng cho là không tốt. Người cha liền nghĩ, các đứa con này thật đáng thương, bị trúng phải độc nên toàn tâm điên đảo. Tuy vui mừng khi thấy cha và cầu xin cứu chữa, nhưng đối với thuốc tốt lại chẳng chịu dùng. Ta này phải thiết lập phương tiện để khiến chúng dùng thuốc này. Ông liền nói lời như sau, các con nên biết rằng, nay cha đã già yếu và cái chết sắp đến. Giờ ta để lại lương dược tốt này ở đây, các con hãy lấy dùng và đừng lo là bệnh sẽ không lành. Căn dặn như vậy xong, người cha liền đi đến nước khác và sai người về nhắn tin rằng cha của các người đã chết. Khi các đứa con nghe tin cha đã qua đời, lòng họ sầu khổ thảm thiết và nghĩ rằng nếu phụ thân còn ở đây, cha sẽ từ mẫn và có thể cứu hộ chúng ta. Giờ thì phụ thân đã bỏ lại chúng ta mà chết nơi tha phương, đám cô nhi chúng ta phải biết cậy nương nơi nào. Trong lòng chúng luôn bùi ngùi thương cảm nhớ nhung, họ liền sực nhớ đến toa thuốc sắc hương mỹ vị của cha để lại nên lập tức lấy dùng và độc bệnh liền trừ sạch. Khi nghe các con đã hoàn toàn lành bệnh, người cha vội quay về và họ đều trông thấy cha mình. Này các thiện nam tử, ý các ông nghĩ sao? Có ai sẽ bảo rằng vị lương y này đã phạm tội nói dối không? Dạ không thưa Thế Tôn, Đức Phật bảo, Như Lai cũng lại như vậy. Ta đã thành Phật từ vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức nay do tha kiếp về trước. Vì chúng sanh nên mới dùng sức phương tiện mà nói là sẽ diệt độ. Cũng không ai có thể nói rằng lời thuyết pháp của ta như thế là vọng ngữ. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng, từ khi ta thành Phật, số kiếp đã trải qua, vô lượng trăm ngàn vạn, ức năm đến vô số. Luân thuyết pháp giáo hóa, vô số ức chúng sanh, khiến nhập nơi Phật đạo. Trải qua vô lượng kiếp, vì hóa độ chúng sanh, phương tiện hiện niết bàn, nhưng thật chẳng diệt độ, thường trụ thuyết giảng pháp. Thường trụ ở nơi đây, dùng các sức thần thông, khiến điên đạo chúng sanh, tuy gần mà chẳng thấy. Họ thấy ta diệt độ, rộng cúng dường xá lợi, đều quyến luyến nhớ thương mà sanh lòng khát ngưỡng. Chúng sanh sẽ tín phục, ý nghe thẳng nhu hòa, nhất tâm muốn thấy Phật, thân mạng chẳng luyến tiếc. Khi đó ta cùng tăng, đều ở núi Linh Thứ, lúc đó ta bảo họ, luôn ở đây chẳng diệt. Do dùng sức phương tiện, hiện diệt và bất diệt, cõi khác có chúng sanh, kính tinh lòng mong mỏi. Lại ở cõi nước kia, ta thuyết pháp vô thượng, nhưng các ông chẳng nghe, nghĩ ta đã diệt độ. Ta thấy các chúng sanh đắm chìm trong khổ não, ta không vội hiện thân khiến họ sanh khát ngưỡng. Khi lòng họ quyến luyến mới xuất hiện thuyết pháp. Sức thần thông như thế, cho đến vô số kiếp, luôn ở núi Linh Thứ cùng những trú xứ khác. Chúng sanh thấy kiếp tận, bị lửa lớn thiêu đốt, cõi nước ta an ổn, trời người luôn sung mãn. Khu viên lâm lầu cát, muôn châu bảo trang nghiêm, cây báu nhiều hoa quả, nơi chúng sanh vui chơi. Chư thiên đánh trống trời, thường trỗi các âm nhạc, mưa xuống hoa thích ý, rải Phật cùng đại chúng. Tịnh độ ta chẳng hủy, nhưng họ thấy thiêu sạch, lo sợ với khổ não, như thế thảy đầy khắp. Chúng sanh nghiệp tội đó, do ác nghiệp nhân duyên, suốt cả vô số kiếp, không nghe tên Tam Bảo. Những ai tu công đức, nhu hòa lòng ngay thẳng, họ đều thấy thân ta, ở nơi đây thuyết pháp. Có lúc vì đại chúng, nói Phật thọ vô lượng, rất lâu mới thấy Phật, nói Phật rất khó gặp. Trí lực ta như thế, tuệ quang chiếu vô lượng, thọ mạng vô số kiếp, từ lâu đã tu chứng. Các ông hàng trí giả, việc này chớ sanh nghi, đoạn trừ sạch vĩnh viễn, Phật chân ngữ bất hư. Như thầy thuốc phương tiện, vì chữa trị cuồng tử, còn sống mà bảo chết, chẳng thể nói hư vọng. Như người cha thế gian, ta cứu khổ trừ hoạn, vì phàm phu điên đảo, vẫn còn nhưng nói diệt. Nếu họ thường thấy ta, lười biếng lòng kiêu căng, buông lung tham năm dục, sẽ đọa trong đường ác. Ta biết rõ chúng sanh, hành đạo chẳng hành đạo, tùy căn cơ hóa độ mà nói đủ mọi pháp. Ta luôn nghĩ như vậy, làm sao khiến chúng sanh được vào vô thượng tuệ, mau thành tựu Phật thân. Phẩm 17. Phân biệt công đức. Khi đại chúng nghe Phật nói về số kiếp thọ mạng lâu dài như thế, lúc đó có vô lượng vô biên vô số chúng sanh được sự lợi ích lớn. Khi ấy Thế Tôn bảo Từ Thị Đại Bồ Tát, này vô năng thắng, khi ta nói về thọ mạng lâu dài của Như Lai, lúc ấy có 680 vạn ức na do tha hằng hà sa chúng sanh đắc vô sanh pháp nhẫn. Lại có số lượng chư Đại Bồ Tát gấp 1000 lần số trên đắc môn văn trì tổng trì. Lại có số lượng chư Đại Bồ Tát bằng số vi trần của một thế giới đắc nhạo thuyết vô ngại biện tài. Lại có số lượng chư Đại Bồ Tát bằng số vi trần của một thế giới đắc bách thiên vạn ức vô lượng toàn tổng trì. Lại có số lượng chư Đại Bồ Tát bằng số vi trần của một tam thiên đại thiên thế giới có thể chuyển bất thối pháp luân. Lại có số lượng chư Đại Bồ Tát bằng số vi trần của một trung thiên thế giới có thể chuyển thanh tịnh pháp luân. Lại có số lượng chư Đại Bồ Tát bằng số vi trần của một tiểu thiên thế giới sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác sau 8 lần sanh nữa. Lại có số lượng chư Đại Bồ Tát bằng số vi trần gấp 4 lần của một tứ thiên hạ sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác sau 4 lần sanh nữa. Lại có số lượng chư đại Bồ Tát bằng số vi trần gấp 3 lần của một tứ thiên hạ sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác sau 3 lần sanh nữa. Lại có số lượng chư đại Bồ Tát bằng số vi trần gấp 2 lần của một tứ thiên hạ sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác sau 2 lần sanh nữa. Lại có số lượng chư đại Bồ Tát bằng số vi trần của một tứ thiên hạ sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác sau 1 lần sanh nữa. Lại có số lượng chúng sanh bằng số vi trần của 8 thế giới đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Phật nói về các sự lợi ích to lớn nơi Pháp mà chư đại Bồ Tát đã chứng đắc, lúc đó ở trong hư không mưa xuống hoa thích ý và hoa thích ý lớn, hoa rơi xuống chỗ của vô lượng trăm ngàn vạn ức chư Phật đang ngồi trên tòa sư tử ở dưới cây báu. Ở trong tháp bảy báu, hoa cũng rơi lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi trên tòa sư tử và Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu. Hoa cũng rơi lên tất cả chư đại Bồ Tát và bốn chúng đệ tử. Lại mưa xuống một chiên đàn mịn nhỏ, hương trầm thủy và những loại hương khác. Ở trong hư không, tự nhiên có trống trời trỗi lên và diệu âm của chúng vang xa thâm thẳm. Lại mưa xuống 1000 loại thiên y được kết bằng các sâu chuỗi anh lạc, như là Trân Châu Anh Lạc, Như Ý Châu Anh Lạc và Như Ý Anh Lạc. Ở khắp chính phương, có nhiều loại lư hương báu với những nén hương vô giá được đốt lên. Mùi hương tự nhiên lan tỏa biến khắp đại hội để cúng dường. Ở phía trên của mỗi Đức Phật có chư Bồ Tát cầm tràng phan và lọng tre. Họ đứng hầu ở bên trên và trải dài theo thứ tự đến tận cõi Phạm Thiên. Với thanh âm vi diệu, chư Bồ Tát này ca sướng vô lượng bài kệ để tán thán chư Phật. Lúc bấy giờ Từ Thị Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, chắp tay hướng Phật và nói kệ rằng: Phật thuyết hy hữu Pháp, xưa chưa hề nghe qua, Thế Tôn có đại lực, thọ mạng chẳng thể lường. Vô số các Phật tử nghe Thế Tôn phân biệt, nói ai đắc pháp gì, khắp toàn thân hoan hỷ, hoặc trụ bất thối địa, hoặc chứng đắc tổng trì, hoặc nhạo thuyết vô ngại, vạn ức toàn tổng trì, hoặc có đại thiên giới, vi trần số Bồ Tát, mỗi vị đều có thể chuyển bất thối pháp luân. Lại có trung thiên giới, vi trần số Bồ Tát, mỗi vị đều có thể chuyển thanh tịnh pháp luân. Lại có tiểu thiên giới, vi trần số Bồ Tát, sau 8 lần sanh nữa sẽ được thành Phật đạo. Lại có 432 gấp một tứ thiên hạ, vi trần số Bồ Tát tùy lần sanh thành Phật. Hoặc một tứ thiên hạ, vi trần số Bồ Tát sau 1 lần sanh nữa sẽ thành nhất thiết trí. Các chúng sanh như thế nghe Phật thọ dài lâu, được vô lượng vô lậu cùng quả báo thanh tịnh. Lại có 8 thế giới, vi trần số chúng sanh nghe Phật nói thọ mạng đều phát tâm vô thượng. Thế Tôn thuyết vô lượng, bất khả tư nghị pháp, mang đến nhiều lợi ích, vô biên như hư không. Mưa hoa thích ý lớn, hoa thích ý cõi trời, thích phạm như hằng sa, vô số cõi Phật đến. Mưa chiên đàn trầm thủy, rơi rực rỡ len lỏi, như chim bay hạ xuống, rải cúng dường chư Phật. Trống trời trong hư không, tự nhiên vang diệu âm, thiên y ngàn vạn loại, xoay lượn rơi rơi xuống. Chúng bảo diệu lư hương, đốt lên hương vô giá, tự nhiên châu biển khắp, cúng dường chư Thế Tôn. Chư đại Bồ Tát đó, cầm phan lọng bảy báu, cao diệu vạn ức loại, thứ tự đến Phạm Thiên. Ở mỗi trước chư Phật, treo bảo tràng thẳng phan, cũng dùng ngàn vạn kệ, ca vịnh chư Như Lai. Muôn thứ việc như thế, xưa nay chưa từng có, nghe Phật thọ vô lượng, hết thảy đều hoan hỷ. Phật danh thấu mười phương, rộng lợi ích chúng sanh, đầy đủ mọi căn lành, giúp phát tâm vô thượng. Lúc bấy giờ Phật bảo Từ Thị Đại Bồ Tát: Này vô năng thắng, nếu có chúng sanh nào nghe về thọ mạng lâu dài của Phật như thế, thậm chí như có thể sanh một niệm tính giải, thì công đức có được sẽ vô hạn lượng. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào vì vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngoại trừ trí tuệ độ, họ tu hành năm môn đáo bỉ ngạn, như là bố thí độ, trì giới độ, nhẫn nhục độ, tinh tấn độ và thiền định độ suốt 80 vạn ức na do tha số kiếp. Công đức ở trước mà so với công đức này thì 1%, 1/1000, 1 phần của 100.000 vạn ức cũng không bằng 1, cho đến dùng toán số thí dụ cũng chẳng thể biết. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào có được công đức dường ấy mà sẽ thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác thì quyết không thể có việc đó. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Nếu ai cầu Phật tuệ suốt 80 vạn ức, na do tha số kiếp, hành năm đáo bỉ ngạn, Ở trong các kiếp này, bố thí cúng dường Phật, hàng đệ tử duyên giác và cùng chư Bồ Tát. Ẩm thực ngon lạ hiếm, giường nệm y phục đẹp, xây tinh xá chiên đàn với viên lâm trang nghiêm. Sự bố thí như thế, muôn thứ đều vi diệu, đến trọn số kiếp đó hồi hướng về Phật đạo. Nếu lại trì giới cấm, thanh tịnh chẳng khiếm khuyết, chỉ cầu đạo vô thượng, chư Phật đều ngợi khen. Nếu lại hành nhẫn nhục, trụ ở địa điều nhu, dẫu kẻ ác đến phá, tâm họ chẳng động dao. Có những người đắc pháp, ôm lòng tăng thượng mạng, khinh khi não hại họ, như thế cũng đều nhẫn. Nếu lại siêng tinh tấn, chí niệm luôn kiên cố, trong vô lượng ức kiếp, nhất tâm chẳng biến lười. Lại ở vô số kiếp, trú ở nơi hoang vắng, hoặc ngồi hoặc kinh hành, quên ngủ luôn nhiếp tâm. Do bởi nhân duyên đó, có thể sanh thiền định, 80 ức vạn kiếp, an trụ tâm bất loạn. Với nhất tâm phước đó, nguyện cầu đạo vô thượng, nguyện đắc nhất thiết trí, thông đạt mọi thiền định. Người ấy sẽ ở trong 100.000 vạn ức kiếp, hành các công đức đó như đã nói ở trên. Có thiện nam tín nữ, nghe ta nói thọ mạng, dẫu chỉ một niệm tin, phước ấy hơn người kia. Nếu ai sạch chẳng còn, mọi nghi ngờ hối tiếc, lòng tin sâu thoáng chốc, phước sẽ được như thế. Nếu có chư Bồ Tát, vô lượng kiếp tu hành, nghe ta nói thọ mạng, sẽ có thể tính thọ. Những hành giả như thế, đảnh thọ kinh điển này, nguyện còn ở vị lai, trường thọ độ chúng sanh. Như Thế Tôn hôm nay, là vua trong dòng Thích, đạo tràng Sư Tử Hống, thuyết pháp vô sở úy. Chúng con đời vị lai, hết thảy đều tôn kính, khi ngồi ở đạo tràng, nói thọ mạng cũng vậy. Nếu có ai tin sâu, thanh tịnh lòng ngay thẳng, đà văn khéo tổng trì, tùy nghĩa giảng lời Phật. Các hành giả như thế, việc này chẳng còn nghi. Lại nữa vô năng thắng, nếu có ai nghe về thọ mạng lâu dài của Phật và thấu hiểu nghĩa thú đó, thì công đức có được của người này sẽ là vô hạn lượng và có thể phát khởi trí tuệ vô lượng của Như Lai. Huống nữa là rộng nghe kinh này hoặc bảo người khác nghe, tự mình thọ trì hay bảo người khác thọ trì, tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép, hoặc dùng hương hoa, sâu chuỗi anh lạc, tràng phan, lọng tre, dầu thơm hay đèn bơ để cúng dường kinh này. Công đức của người này sẽ là vô lượng vô biên và có thể phát sanh nhất thiết chủng trí. Này vô năng thắng, nếu thiện nam tử thì nữ nhân nào nghe ta nói về thọ mạng lâu dài, rồi sanh tâm tính giải sâu xa, họ sẽ liền thấy Phật luôn thuyết pháp ở tại núi Linh Thú cùng với chư đại Bồ Tát và hàng thành văn thánh chúng vây quanh. Lại thấy đất đai ở thế giới Kham Nhẫn làm bằng lưu ly và bằng phẳng cực kỳ, có vàng ở sông Thắng Kim dùng để phân ranh giới cho 8 con đường và trên ấy có những hàng cây báu. Các đài báu cùng lầu quán đều làm bằng bảo châu và ở trong ấy đều có chư Bồ Tát. Nếu ai có thể quán như thế thì nên biết đây là tướng trạng của sự tính giải thâm sâu. Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu ai khi nghe kinh này mà không chê bai và khởi lòng tùy hỷ, thì phải biết đây là tướng trạng về sự tinh hiểu thâm sâu. Huống chi là người thọ trì đọc tụng kinh này, hết mực tôn kính và đội Như Lai trên đỉnh đầu của họ. Này vô năng thắng, các thiện nam tử thiện nữ nhân đó không cần vì ta mà xây chùa dựng tháp, hoặc tạo lập chỗ ở hay làm 4 sự cúng dường cho chư tăng. Vì sao thế? Bởi các thiện nam tử thiện nữ nhân đó do thọ trì đọc tụng kinh điển này, nên họ đã xây chùa dựng tháp, đã tạo lập chỗ ở và cúng dường cho chư tăng. Chính họ đã xây tháp 7 báu có xá lợi của Phật, tháp rộng và cao đến tận cõi Phạm Thiên. Trên tháp ấy treo các phan lọng và chuông báu, họ đã dùng hương hoa, chuỗi anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, các loại âm nhạc, tiêu sáo, đàn hạt, đàn cầm, mọi thứ vũ khúc và âm thanh vi diệu để ngâm ca tán thán. Người đó đã làm những sự cúng dường như thế suốt vô lượng ngàn vạn ức kiếp. Này vô năng thắng, sau khi ta diệt độ, nếu ai nghe kinh điển này và có thể thọ trì, hoặc tự biên chép hay bảo người khác biên chép, tức là họ đã tạo lập chỗ ở cho chư tăng, họ đã dùng chiên đàn màu đỏ để xây 32 chánh điện với độ cao bằng 8 cây cọ. Pháp đường ấy cao rộng và trang nghiêm đẹp đẽ, trong đó có 100.000 tỳ kheo đang ở trong ấy, lại có khu viên lâm, ao tắm, nơi kinh hành, hang động để ngồi thiền, y phục ẩm thực, giường nệm thuốc thang và tất cả nhạc cụ có đầy khắp trong ấy. Nơi chư tăng cư trú, pháp đường và lầu cát như thế, số ấy nhiều vô lượng đến vài 100.000 vạn ức, sẽ hiện ra ở trước để cúng dường ta cùng chư tỳ kheo. Thế nên ta mới nói rằng, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có ai thọ trì đọc tụng và thuyết giảng cho người khác, hoặc tự biên chép hay bảo người khác biên chép và cúng dường quyển kinh này, thì họ không cần phải xây chùa dựng tháp, hoặc tạo lập chỗ ở hay cúng dường cho chư tăng. Hà huống lại có người có thể thọ trì kinh này và còn làm luôn cả việc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Công đức của họ sẽ là tối thắng và nhiều vô lượng vô biên. Đây ví như hư không, đông tây nam bắc, bốn hướng ở bốn góc. Cùng phương trên và phương dưới là vô lượng vô biên. Công đức của người này cũng lại như thế, là vô lượng vô biên và họ sẽ mau đạt đến nhất thiết chủng trí. Nếu ai thọ trì đọc tụng kinh này và thuyết giảng cho người khác, hoặc tự biên chép hay bảo người khác biên chép, họ lại có thể xây chùa dựng tháp, cùng tạo lập chỗ ở cho chư tăng và cúng dường tán thán thành văn thánh chúng. Họ còn dùng 100.000 vạn ức pháp ngợi khen để tán thán công đức của Bồ Tát. Họ lại vì người khác mà dùng đủ mọi nhân duyên và tùy theo mỗi người mà giải thích kinh Pháp Hoa này. Họ lại có thể trì giới thanh tịnh, sống hòa thuận với mọi người, nhẫn nhục, không nóng giận và ý niệm kiên cố. Họ cũng luôn trân quý tọa thiền và đắc các thiền định thâm sâu. Họ cũng tinh tấn dũng mãnh, thu nhiếp mọi pháp lành, các căn lanh lợi, đắc trí tuệ và khéo vấn đáp những nan đề. Này vô năng thắng, sau khi ta diệt độ, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng kinh điển này và cũng như lại có những công đức lành khác như thế, thì phải biết người ấy đã hướng về đạo tràng, gần kề vô thượng chánh đẳng chánh giác và ngồi ở dưới gốc đạo thụ. Này vô năng thắng, các thiện nam tử thiện nữ nhân đó, hoặc nơi họ ngồi, đứng hay nơi họ đang đi, thì ở nơi đó họ nên xây một ngôi tháp. Hết thảy hàng trời người đều phải nên cúng dường như tháp của Phật. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: sau khi ta diệt độ, ai khéo trì kinh này, phước người ấy vô lượng như đã nói ở trên. Chính họ đã đầy đủ tất cả mọi cúng dường, khởi xây tháp xá lợi, vật bảy báu trang nghiêm. Lầu cát rộng cao hiển, sừng sững đến phạm thiên, chuông báu ngàn vạn ức, gió thổi vang diệu âm. Lại ở vô lượng kiếp, đã cúng dường tháp này, hương hoa chuỗi anh lạc, thiền y các âm nhạc. Đốt dầu thơm đèn bơ, luôn chiếu sáng xung quanh, đời ác trượt mạt pháp, ai khéo trì kinh này, như đã nói ở trên, đầy đủ mọi cúng dường. Nếu khéo trì kinh này, tức như Phật hiện tại, dùng ngưu đầu chiên đàn, xây nơi ở cúng dường. 32 pháp đường, cao bằng 8 cây cọ, áo đẹp thức ăn ngon, giường nệm đều đầy đủ. 100.000 người ở đó, khu viên lâm ao tắm, kinh hành động ngồi thiền, muôn thứ trang nghiêm đẹp. Nếu tâm ai tính giải, thọ trì đọc tụng biên, hoặc bảo người khác biên, cúng dường quyển kinh này, rải hương hoa hương bột, đơm các bông hoa lài, ngọc lan hoa giải thoát, luôn thắp đèn dầu thơm. Họ cúng dường như thế, được vô lượng công đức, vô biên như hư không, phước ấy cũng như vậy. Huống lại trì kinh này, cùng bố thí trì giới, nhẫn nhục thích thiền định, không sân không ác khẩu. Họ cung kính chùa tháp, khiêm hạ chư tỳ kheo, lìa xa lòng tự cao, thường tư duy trí tuệ. Hỏi điều khó chẳng giận, tùy thuận mà giảng giải, nếu khéo tu hạnh này, công đức chẳng thể lường. Nếu thấy pháp sư này thành tựu đức như thế, hãy rải hoa cõi trời, thiền y khắp thân họ, đầu đảnh lễ sát đất, sanh tâm tưởng như Phật. Lại nên nghĩ như vậy, không lâu đến đạo thụ, đắc vô lậu vô vi, rộng lợi ích trời người. Tại nơi vị ấy ở, kinh hành hoặc nằm ngồi, dẫu nói một bài kệ, nên xây tháp nơi đó. Vi diệu đẹp trang nghiêm, muôn vật để cúng dường. Phật tử trụ địa này, thọ dụng như Đức Phật, luôn ở tại trong ấy, kinh hành cùng nằm ngồi. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hết quyển 5.